Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người bạn chơi thì nhà người ta gọi hồn, chứ không phải con có mê tín gọi hồn. Mà ví dụ bố con hay là những người thân của con mất đi mà con cũng không phải chủ tâm để gọi hồn, con mới tín mà dưng người đi về này đọc tên con ra mà hoàn toàn con không biết người đó là ai, lại chào hỏi con, lại nói hết cái gì trong gia đình của con ra mà con hoàn toàn không biết cái người gọi hồn đấy, chứ không phải con gia đình mình bệnh. Thế làm cho con phân vân, con không hiểu là đấy nó là sự thật mà cái người đấy không ai báo trước. Ví dụ vô tình ấy, đây là bạn con đây là gọi về mà cái bà ấy không biết con là ai, không phải bạn con là ai, về đọc tên bố con, gọi tên con, chồng con, không phải có một âm mưu.
Cái đó đó thì nó vẫn là cái rối loạn đa nhân cách thôi.
Chúng
tôi xin nói thêm cái trường hợp thứ hai của vấn đề này. Có hai dạng rối loạn đa nhân cách: rối loạn đa nhân cách tiêu cực và rối loạn đa nhân cách tích cực. Rối loạn đa nhân cách tiêu cực đó nó là một bệnh lý như trường hợp mà chúng tôi vừa phân tích và cái cách để mà giải quyết nó. Còn rối loạn đa nhân cách tích cực á thì đó là một sự hỗ trợ. Thì hiện tại tại Việt Nam có một số người rối loạn đa nhân cách tích cực đó mà chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc. Ví dụ như ông Nguyễn Văn Tiến nè, nha. Ông này đó, khi mà cái rối loạn nó xuất hiện đó, ông ấy sẽ đóng ba vai. Vai một là một nhà thơ. Thì khi mà nhập vào cái vai đó, ông ấy sẽ xuất khẩu thành thi mà bình thường ông ấy chẳng có một cái kiến thức thi ca gì hết á. Nha. Rồi sau đó ông ấy đóng qua cái vai họa sĩ thì bao dùng hai lòng bàn tay của ông ấy chụm vào hai cái xô màu nước, ông ấy sẽ vẽ ra hai cái hình thù của hai con người mà bình thường đó vẽ một người ông ấy cũng không vẽ được, không có kiến thức đó. Rồi thứ ba là ông ấy đóng vai là một ông thầy dẫn dắt hướng dẫn này nọ, khi là hỏi tới là ông ấy trả lời hàng loạt những cái câu giải đáp vân vân mà bình thường ông ấy không có kiến thức đó. Thì chúng tôi đã tiếp xúc với ông này đó gần như là 5 tiếng liền và đài VTV là trực tiếp quay phim cho cái cuộc đối thoại của hai người. Và cuối cùng chúng tôi vẫn kết luận ông ấy rằng ông ấy là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, và đa nhân cách này là tích cực đó. Thì một cái dạng đa nhân cách tích cực khác đó, tức là người không thuộc về thân mà quyến thuộc, không hề có kiến thức về thông tin ở trong gia đình của mình, nhưng mà trong cái bối cảnh không gian mà chúng tôi nói là gì, mê tín ha, hoặc là khói hương nghi ngút, hoặc là những người mà sẵn sàng tin vào những thứ này, thì cái người đó chỉ cần có một cái xúc tác thôi, mà 8 điều kiện mà chúng tôi gọi là xúc tác đó xuất hiện thôi, thì bắt đầu người đó sẽ cảm nhận được một vài thông tin ở trong cái gia đình của người thân của mình mà trước đó họ chưa từng biết qua. Và các thông tin đó đó nếu kiểm chứng lại thì các thành viên trong gia đình đều thừa nhận rằng là nó có thật. Từ đó người ta mới tin rằng là cái việc gọi hồn hay nhập hồn là có thật, mà cho thực tế không phải, nó chỉ là rối loạn đa nhân cách thôi. Và đa nhân cách đó là rối loạn tích cực. Những nhân vật như thế nếu tiếp tục lạm dụng vào cái tình trạng rối loạn đa nhân cách này thì sau thời gian là bị rối loạn đa nhân cách thật sự, và lúc đó nó sẽ dẫn qua một cái giai đoạn thứ hai nặng hơn là bệnh tâm thần. Và đừng nên dại dột biến mình trở thành nạn nhân tâm thần như thế. Còn thực ra đó, những cái thông tin ở trong gia đình đó, chúng ta đều biết hết, chúng ta đâu có cần phải cái nhân vật nào đó ở bên ngoài để nói cho chúng ta biết đâu. Chúng ta chỉ cần đối chiếu với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, chúng ta có thể tìm ra được những giải pháp hết, cần gì phải lệ thuộc vào cái đó. Và hơn được cái đó, nó dẫn đến nhiều cái nhận thức sai lệch, thiêu dẹt đi, nó làm cho mình nó dễ bị mê tín và dị đoan. Từ đó nó dẫn đến những nỗi sợ hãi, những lo lắng, những căng thẳng và sự bất an. Và đây là mấu chốt của vấn đề. Cho nên đó, nói gì nói thì chúng tôi vẫn kêu gọi đó là muốn sống hạnh phúc, các quý Phật tử phải xa lánh các loại thầy này. Thứ nhất, thầy Pháp. Thứ hai, thầy Bùa. Thứ ba, thầy Bói. Thứ tư, thầy Đồng Bóng. Thứ năm thầy là phong thủy địa lý. Thứ sáu thầy Nhân Điện. Thứ bảy thầy Huệ Cảm. Thứ tám thầy Bắc Ma. Thứ chín thầy Gọi Hồn. À, xa lánh chín loại thầy này đi thì chúng ta mới sống hạnh phúc và bình an được. Bằng không á, mình tự rước cái nỗi lo lắng về gia đình mình mà không có bất cứ một cái lẽ gì hết.
Là cái tín ngưỡng dân gian.